sinh về tịnh độ. Chính vì vậy mà cái người Phật tử đại thừa đó không phải chỉ có biết tu là cúng dường theo giáo lý của bên nó không có là mình tu dường người khác, mà mình tu cho chính mình. Tại vì cái khổ nó là chính mình giải tỏa cái khổ đó, tức là mình giải tỏa cho chính mình giải thoát được cái khổ là chính mình giải thoát, nó không có chuyện tu cho người khác. Thế cho nên mình tu là mình lấy cái mục tiêu, cái lý tưởng của mình là Niết Bàn, rồi mình theo cái pháp của Phật dạy để đưa mình đến Niết Bàn, rồi mình học theo đó và mình tu theo đó. Thì như vậy á, đó là cái lối của bên Nam Tông. Khi mình tu theo bên tịnh độ này á, thì cái con đường đạo của tịnh độ nó là cái con đường thành Phật và cứu độ chúng sinh. Nếu mà mình theo đại thừa bảo chứ tôi muốn nhập Niết Bàn thì như vậy không phải là theo đại thừa, mà là phải thành Phật độ chúng sinh. Thì cái chuyện thành Phật á, chúng ta có thể dễ nói là thành Phật tức là giác ngộ như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, giác ngộ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta giải thích rõ thì thành Phật đó cũng phức tạp lắm. Có nhiều người nói tâm là Phật. Đấy. Có nhiều người bảo giác ngộ là Phật. Vậy thành Phật đây là thành Phật như thế nào? Phật nào? Thì cái đại thừa ấy, mình thành Phật đó là thành như là Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thành Phật là mình phải chứng được ba thân, là pháp thân, báo thân, hóa thân. Và mình phải thành tựu được ba cõi, là pháp thân độ, báo thân độ và hóa thân độ. Vì thành Phật có nghĩa là như vậy, chứ không phải là cứ cái tâm mình giác ngộ cái là kêu là Phật. Cái Phật đó có thể là Phật nào ấy, nhưng mà không phải là cái mục tiêu, không phải là cái lý tưởng của cái người tu đại thừa. Thành ra chính vậy ấy, mà cái giáo lý của đại thừa nó phức tạp lắm. Rồi cái vấn đề mà độ chúng sinh ấy, đây lại là một vấn đề nữa. Khi mà mình nói cái nguyên tắc gọi là thành Phật độ chúng sinh thì mình thấy rõ ràng là thành Phật đi trước, độ chúng sinh đi sau. Cũng như mình nói là con sẽ lớn lên, con sẽ đi học giỏi, con làm, con phải thi đậu, con có bằng cấp, con làm việc lớn, con làm tổng thống, con nuôi bố mẹ. Tức là mình bảo bố mẹ, chứ bố mẹ cứ chờ đó con làm tổng thống là con sẽ nuôi bố mẹ. Thì đây cũng vậy, mình cứ bảo chúng sinh cứ ngồi chờ đó, rồi tôi thành Phật rồi tôi cứu. Thì nghĩa thành Phật độ chúng sinh nó có nghĩa như vậy. Thì đúng, nhưng mà khi vào thực tế nguyên tắc nó vậy, nhưng mà thực tế nó rất là phức tạp, nó mới ra những cái vấn đề mà mình thấy như vậy. Như gì, như là cái lá thư mà tôi vừa đọc. Chúng ta không thể nào mà có thể nói là thành Phật rồi mới độ chúng sinh được. Nguyên tắc nó như vậy, nhưng mà trên thực tế nó không đúng như vậy. Nó mình phải lấy một cái thí dụ. Thí dụ mình nói một người, hai mình với một người nó rớt xuống ở dưới một cái hố sâu đó. Mà để lên đến nơi, á, thì phải leo rất cao, nó cả trăm thước. Đấy, giờ chỉ có một cái cách duy nhất cứu người đó là mình leo lên và kéo người đó lên. Mà cái cách duy nhất đó là tay mình phải nắm chặt lấy tay người đó. Giờ mình phải theo cái thí dụ như vậy mình mới biết cái lối độ chúng sinh trong đại thừa nó phức tạp lắm. Thế cho nên nếu mình nói bảo chứ anh cứ ở dưới này tôi để tôi leo lên trăm thước trên đầu kia tôi thoát lên đâu rồi tôi kéo lên đó, thì cái tay mình, cái tay người đó nó rời xa nhau rồi, cách gì mà mình cứu được nữa hết á. Thành ra mình chỉ cứu người đó được bằng cách là mình phải cột chặt người đó và con người mình leo cùng lúc với người đó. Thế bao giờ mình lên tới nơi là người đó được lên tới nơi. Nó không có cái chuyện mình lên xong rồi mình mới kéo người đó lên. Cái cứu độ nó như vậy. Bây giờ từ thí dụ đó, bây giờ mình trở sang cái lý trong đại thừa nó như vậy. Nếu mà thành Phật rồi, nếu bây giờ thí dụ như tôi muốn độ em Ngọc đi chẳng hạn, tôi mà để tôi thành Phật tôi mới độ. cái trình độ, cái nhân duyên, cái sự hiểu biết, cái tình cảm, cái ý thức, cái nhân duyên của em Ngọc á, nó ở tuốt dưới này. Cái trình độ, cái nhân duyên, sự hiểu biết của Phật á, nó ở tuốt trên kia. Khi mà tôi thành Phật rồi, cái khoảng cách nó xa như này, cái nhân duyên nó không có gặp nhau được nữa để mà độ nữa. Thành ra những chuyện đọc chuyện, những chuyện tiểu thuyết tình cảm thời xưa chẳng hạn vậy, thời phong kiến, chàng hứa với nàng chàng sẽ thi đậu trạng nguyên về cưới nàng, nhưng mà khi chàng thi đậu trạng nguyên thì chàng quên mất nàng. Bởi vì cái nhân duyên là cái gì nó cũng khác nhau hết, hai cái nó đi, hai cái đời sống nó khác hẳn nhau rồi, không thể gặp gỡ được nữa. Thành ra nàng bảo đảm chắc nhất đó thì chàng lên kinh nàng cũng lên theo, chàng vô thi nàng cũng ngồi bên cạnh, khi vào đầu trạng nguyên lạy vua nàng cũng lạy theo, thì nàng mới được giữ đúng lời hứa. Thế nàng ở nguyên một chỗ như vậy là nàng bị mất à? Thành ra chính vì vậy á, trên cái vấn đề mà tu thành Phật á, mà muốn độ người nào, một vị người phát cái Bồ Đề tâm lên, tức là vị Bồ Tát mà phát tâm lên rồi á, Bồ Tát muốn độ một chúng sinh nào, vị Bồ Tát phải lập tức độ ngay cái lúc đó, độ theo cái khả năng mình của lúc đó. Tức là mình trói chặt mình vô người đó và mình leo lên, mình đi lên. Lấy một thí dụ giản dị, bây giờ mình chưa có trí huệ để mình giảng giải cho người em mình chẳng hạn như vậy, mình chưa có giác ngộ để mình khai mở trí huệ cho người em đó, mình chưa có năng lực thần thông để mình cứu độ được người em đó, mà mình chỉ có một cái tâm đạo duy nhất là đi chùa tụng kinh thôi. Thế thì bây giờ rủ người em đi tụng kinh với mình, độ như vậy á, đi tụng kinh đó, như vậy thôi. Bồ Tát độ là như vậy. Rồi cứ như vậy mà tiến lên, cho đến bao giờ mà Bồ Tát thành Phật, tức là Bồ Tát thành Thích Ca, thì cái người em nó thành A Nan. Chứ nếu mà không kéo ngài A Nan ngay từ đầu á, thì khi mà Đức Phật thành Phật rồi, biết đâu ngài A Nan đang ở dưới địa ngục, thì làm sao độ? Cho nên cái độ chúng sinh ngay á, nó rất là phức tạp, quý vị biết. Khi mà phát cái tâm Bồ Đề rồi, phát cái tâm mà Bồ Tát để độ chúng sinh rồi á, nó là một cái sự, một cái đại nguyện lớn, một cái công trình lớn lao vô cùng. Dù mình chỉ làm đối với một người thôi mà nó cũng rất lớn. Bởi vì mình phải đưa người đó từ một con người phàm cho đến thành thánh, nó trải qua biết bao nhiêu gian nan. Một mình leo đã khó rồi, mình phải đèo thêm một người nữa. Không cần nhiều người, không cần đúng theo cái hạnh Bồ Tát độ tất cả chúng sinh. Độ một người thôi, nó cũng là một đại công trình chưa từng có. Thế nên chính vì vậy mà chúng ta thấy là trong vấn đề mà Bồ Tát Đạo á, đến Đại Thừa nó phức tạp. Mọi người phát Bồ Đề Tâm nói là tôi thành Phật, tôi nguyện thành Phật độ chúng sinh, thì tức thời người đó đã độ ngay từ bây giờ. Để khi mà thành Phật rồi, người đó sẽ độ được người kia. Người kia có nhân duyên với mình, cùng gặp gỡ với mình để mình độ được. Có một điều mà thường thường người ta ít nói, nhưng mà Đạo Phật rất quan trọng vấn đề đó là nhân duyên. Nếu bây giờ mình nói chứ không lẽ nó ngẫu nhiên hết hả? Không lẽ bây giờ tự nhiên là Đức Phật ngẫu nhiên gặp ngài A Nan, Đức Phật ngẫu nhiên gặp ngài Xá Lợi Phất, gặp ngài Mục Kiền Liên mà độ hả? Tại sao mà bao nhiêu chúng sinh trong một thời như vậy, bao nhiêu người như vậy mà Đức Phật lại có những đệ tử như thế? Và tại sao những người khác không là đệ tử Phật? Và tại sao có nhiều người lại là oan gia của Phật? Và sao cái đó mình không giải đáp được? Cái đó là nhân duyên trong Đạo Phật, luôn luôn để ý cái đó. Mà nếu mình không giữ cái người mình muốn độ ở trong cái nhân duyên với mình á, thì làm sao mình độ người ta được? Cũng như là mình bảo mấy bố con làm tổng thống, con nuôi bố mẹ, thì mình phải giữ bố mẹ mình ở trong cái nhân duyên để cho khi mình thành tổng thống bố mẹ còn có đó chứ. Thế khi mình thành tổng thống thì bố mẹ chết đâu rồi ấy, thì mình nuôi gì nữa? Cứ đến ngày rỗ lên nấu cơm chay lên cúng như vậy nuôi gì? Đấy, chính vì vậy á, mà khi mà một Bồ Tát muốn độ chúng sinh nào, Bồ Tát nó phải nhiếp chúng sinh nó. Nhiếp nghĩa là gì? Giữ chúng sinh nó ở trong cái nhân duyên với mình. Luôn luôn Thế sinh ở kiếp nào mình sẽ gặp gỡ chúng sinh đó, sẽ là anh em, vợ chồng, con cái với chúng sinh đó, luôn luôn đi với nhau như vậy, kêu là nhiếp. Mà luôn luôn là mình không có bị kéo ra khỏi con đường đạo, mà trái lại mình làm sao mình kéo cái người đó đi vào con đường đạo. Thành ra chính vậy mà cái hành Bồ Tát Đạo nó rất là phức tạp. Thế thì trong cái tu Bồ Tát Đạo nó khó để giác ngộ, để thành Phật nó quá khó. Phật là bậc nhất thiết chí, là biết tất cả. Biết tất cả thì mình nghe câu chuyện mấy người mà chăn bò, họ nói là trên đời làm gì có cái người mà biết hết tất cả. Họ nói là những cái ông mà bác học này nọ, người ta có thể biết chuyện ở trên trời này nọ, sao này sao kia gì, bởi vì người ta học, học ở trong sách, trong này nọ đó. Nhưng mà chắc gì người ta biết được chăn bò, làm sao chăn bò được không? Làm cách nào chăn bò cho đàn bò nó được tăng trưởng? Thành ra nghe nói Đức Phật là bậc nhất thiết chí, cho nên mấy người chăn bò cũng không có tin. Người chăn bò bây giờ mình hỏi mấy cái chuyện về thiền định hay là về cõi này cõi kia thì ông ta sành lắm. Bây giờ mình cứ hỏi chăn bò cách nào đây, chắc gì ông ta biết, nhất là ông ta từ hồi nhỏ sinh ra là hoàng tử rồi, cho nên làm gì có chăn bò bao giờ đâu mà biết. Cho nên mới đến mới hỏi chăn bò với Đức Phật. Sau khi Đức Phật trả lời rồi ấy, thì mấy ông bảo chứ có nhiều điều về chăn bò mà mình chăn từ nhỏ giờ mình cũng không biết nữa. Thành ra chính vậy mà thành Phật là bậc nhất thiết chí. Nhất thiết chí Đức Phật biết tất cả, biết nó như thế nào. Không những Đức Phật biết là cái ngành này, cái nghề kia nó như thế nào, như thế nào. Đức Phật biết cái nhân quả, do đâu nó có như vậy, do đâu có như vậy, từ đâu có như vậy. Ví dụ bây giờ, nếu ví dụ bây giờ mình nhìn một con người, mình biết tại sao cái người đó lại tròn tròn như vậy, mập mập như vậy chẳng hạn, hay là gầy gầy như vậy, mình không biết được. Tại sao người đó lại có con mắt như vậy, có gì gì như vậy? Đức Phật không phải ông thầy tướng. Ông thầy tướng cũng có biết, ông thầy tướng chỉ nhìn vậy, ông bảo chứ tướng này giàu. Chứ cũng không biết đâu là cái tướng đó nó từ đâu nó ra. Cũng là cái mắt của con người, cũng là cái da của con người. Tại sao mỗi người một tướng? Cái đó từ đâu ra? Chỉ có Đức Phật biết. Ngoài ra thì các vị A-la-hán hay là các vị, ngay cả các nhà ngoại đạo thời đó họ tu về thiền định, họ đắc được gọi là túc mệnh thông á, với lại thiên nhãn thông á, thì họ có thể thấy được. Nhưng mà nó có rất nhiều cái tướng mà họ cũng chịu thua. Tại vì cái thấy nó ăn thua cái thấy lâu xa. Có nhiều cái tướng nó là cái nhân của những cái kiếp từ xa, quá xa xưa rồi, mà cái năng lực thiên nhãn thông của họ không nhìn tới đó được thì họ không biết được. Nhưng mà chỉ có Đức Phật nhìn thấy hết thôi, là Đức Phật biết. Bây giờ có một cái loài nào rất lạ nó xuất hiện, từ xưa nay mọi người chưa bao giờ thấy. Đức Phật nhìn cái biết ngay nhân quả của nó. Nó tại sao nó như vậy? Tại sao đầu nó là đầu bò? Tại sao mình nó mình cọp? Tại sao bốn chân nó là bốn chân rùa? Đức Phật nhìn thì Đức Phật sẽ biết ngay từ nhân, từ duyên nào mà nó ra như thế, nó ra như thế. Nó không có cái gì tự nhiên trên cuộc đời này hết. Cái gì có mặt thì cái đó theo nhân quả, nhân duyên hết. Và Đức Phật là cái người mà thấy hết về nhân duyên. Đó kêu là giác ngộ. Giác ngộ chỉ có nghĩa là cái trí mà nó biết rõ về hết tất cả nhân duyên như vậy. Thành ra chính vì vậy nên cái trí nhất thiết trí đó của Phật đó, nó khó vô cùng. Con người của mình bây giờ tu, đối với Đại Thừa, nếu mà mình không thành Phật, tức là mình không đạt được cái trí huệ giác ngộ đó, thì mình muốn hết khổ, mình phải nhập Niết Bàn, phải tu theo con đường Niết Bàn. Nhưng mà nếu mà mình đạt được cái giác ngộ của Phật á, thì không cần nhập Niết Bàn, cũng không bao giờ có khổ hết á. Tức là không cần phải chấm dứt mọi cảnh giới, mọi thân, mọi tâm. Thân vẫn có, tâm vẫn có, cảnh giới vẫn có, tất cả đều có, mà không hề có khổ. Vô thường vẫn có, mà không bao giờ có khổ. Thì cái giáo lý này của Đại Thừa, nhiều khi bên Tiểu Thừa, bên Nam Tông á, bên Tiểu Thừa Không phải là hoàn toàn họ không có cái giáo lý đó, nhưng mà họ có phát triển cái giáo lý đó. Và không lấy đó làm cứu cánh, mà lấy Niết Bàn mới là cứu cánh. Chính vì vậy cho nên nó không có được phát triển, mà không có trở thành một con đường đạo, con đường Bồ Tát đạo chẳng hạn vậy. Thế vì vậy, chính vì thế cho nên thấy người chúng sinh này bất tận, vô lượng, vô biên. Mà cái chân lý giác ngộ đó, nó không phải là của riêng Đức Phật, mà thực ra nó là cái bản thể, nó là cái chân lý, nó là sự thật của tất cả. Vì vậy cho nên Đức Phật mới khuyến khích chúng sinh là nếu người nào mà có duyên với Đại Thừa, người nào mà có hùng lực, có đại bi, có đại từ, thì nên phát tâm Bồ Tát Đạo, phát tâm mà thực hành Bồ Tát Đạo. Thì người đó sẽ có thể thấy ra được chân lý, và người đó sẽ có thể giải thoát cho mọi người khác, và có thể giải thoát cho chính mình, tự lợi lợi tha. Cho nên Đức Phật mới đưa, mới thuyết, giảng thuyết mà nói ra cái con đường Bồ Tát Đạo, giáo lý của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Nói ra như vậy thì chúng ta phát tâm.
Con đường mình vẫn biết nó rất khó. Cái sự tu tập, nó học hỏi, nó đi kèm theo tu tập. Tu tập nó kèm theo sự thực hành. Tu tập là khó, học hỏi là khó, tu tập là khó, thực hành càng khó.
Học hỏi, tất cả là không, tất cả là tâm tạo. Mình vốn là Phật rồi, mấy cái giáo lý đó nó đã khó vô cùng. Tu tập phải tu tập, phải quán tưởng cái gì nó cũng mệt mỏi. Vô lượng vô biên chư Phật, vô lượng vô biên chúng sinh, cái gì cũng vô lượng vô biên vậy đó. Rồi phải theo kỷ luật, theo con đường hạnh của Bồ Tát Đạo. Cái lúc thực hành vậy, phải vì người vị tha, phải vì người, cái gì cũng vì người, vì chúng sinh, vì tất cả chúng sinh, vì tất cả chúng sinh, cứ như vậy thôi. Nó càng khó hơn nữa. Thân của mình cũng phải của mình, mà của chúng sinh. Cuộc sống của mình không phải sống cho mình, mà sống cho tất cả chúng sinh. Nó càng khó hơn nữa. Thế cho nên đôi khi hầu như là cái tâm Bồ Tát Đạo, cái tâm thành Phật độ chúng sinh, kêu là Bồ Đề Tâm, nó rất là viên mãn, nó rất là cao cả. Nhưng mà thực hành quá khó. Mà cái lý do nó khó ở đó là khó ở chỗ nào? Khó ở cái tâm rắc rối của mình á. Cái tâm chấp ngã của mình, cái tâm ích kỷ của mình, cái tâm phân biệt của mình, cái tâm lo âu của mình á. Bây giờ mình nhường người ta một chút, mình lo cho cái thân mình chứ. Mình mà chết nhường lát rồi, nhường có một bát cơm nhường cho anh ta ăn lát, mình đói thì sao? Mình đói là mình khổ, ai cứu mình? Mình khổ mình chịu lấy, tức là những cái lo âu đó, tất cả mọi cái như vậy á, không cách gì nó mở tâm mình ra được hết á. Cho nên vì vậy á, mà chúng ta đã phát cái tâm Bồ Đề này á, đi theo con đường Bồ Tát Đạo này rồi á, thì chúng ta phải có cái năng lực hộ trì gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát. Thiếu cái năng lực đó không thể nào đi được. Mà chúng ta chỉ đón nhận được cái năng lực đó qua lòng tin mà thôi. Không tin thì tự nhiên không thấy cái gì hết. Mà tin á, thì tự nhiên nó mở ra. Thành ra chính vì vậy, một người mà có thể, như là người phàm như mình, mà người ta có thể hy sinh cho người khác. Đây là tôi nói trong vấn đề Đại Thừa. Một người Phật tử, bạn mình mà người ta làm được Bồ Tát Hạnh á, bởi vì người ta tin. Người ta tin Phật. Người ta tin và ta được cái lực của Phật, người ta làm được. Mình không tin thì mình làm được. Mình thế, mình càng tin thì mình càng ích kỷ. Mình không tin vào Phật rồi ấy, ở ngoài đời, sống trong đời mình cũng không tin những cái điều đạo đức của thế gian ấy, thì mình chỉ còn là người ích kỷ thôi. Và lúc đó chỉ có một cái nó phá được ích kỷ của mình là cái tình cảm. Nên mình thương một người nào, ví dụ thương con, thương cái thì có thể hy sinh được. Còn nếu mà không được như vậy nữa thì mình là đại ích kỷ rồi. Và cái người như vậy thì đối với Đạo Phật, cái người đó là cái con đường đi là địa ngục. Bởi vì cõi con người này không có thể nào mà có một cái người mà thuần túy 100% ích kỷ mà nó là con người được hết á. Thành ra nếu mình phát triển cái tính đó thì mình sẽ tách lìa khỏi cái loài người mà mình đi vào một cái loài khác khi mình bỏ cái thân này đi. Và chính vậy mà cho chúng ta thấy là cái lòng tin ở trong Đại Thừa nó rất cần thiết, bởi vì cái công việc nó rất khó khăn. Mà khi mà chúng ta hỏi bây giờ con phát tâm như vậy, con tu trong bao lâu con thành Phật, Đức Phật bảo vô lượng kiếp. À, rồi chúng ta còn nghe lấy nguyên tắc từ Đức Phật Thích Ca là ba lần vô lượng kiếp, chứ không phải là nói vô lượng kiếp là xong, mà đến ba lần vô lượng kiếp. Từ lúc bắt đầu phát Bồ Đề Tâm mà tu cho đến thành Phật đó, là trải qua ba lần vô lượng kiếp. Sống cho mọi người, sống vị tha, không sống cho mình, sống cho mọi người trong ba lần vô lượng kiếp như vậy thì mới thành Phật. Cái nhân duyên nhân quả nó như vậy. Thế thì nghe xong như thế thì còn có nước xách gói về cuốn chiếu vào. Con cũng tin Phật, con rất kính trọng Phật, nghe xong con càng kính trọng càng tin Phật nữa, nhưng mà con thì thối lui. Thế cho nên chúng ta cần phải ở gần Phật, chúng ta cần phải trực tiếp ở bên cạnh Phật, ở ngay dưới chân Phật, như người ta nói ngay ở dưới chân thầy nữa đó. Vì vậy mà trong con đường của Đại Thừa này mới có cái vấn đề vãng sinh về cõi Phật, tức là nguyện sinh về cõi Phật. Nguyện sinh về cõi Phật đó là vì cái con đường Bồ Tát Đạo, vì cái Bồ Đề Tâm, vì cái tâm muốn thành Phật cứu độ chúng sinh, cho nên muốn sinh về cõi Phật, ở nơi cõi Phật, ở gần cõi Phật. Gặp Phật là để được giác ngộ. Khi giác ngộ rồi thì tất cả những cái thắc mắc, những cái tâm ích kỷ, những cái tâm lo âu sợ hãi, tâm đó của mình, cái tâm chấp ngã của mình nó sẽ tan biến. Và lúc đó mình sẽ phát đại nguyện cách mạnh mẽ để mình thực hành, mình tự thực hành lấy. Thế cho nên vì vậy, cho nên trong Đạo Phật mới có cái tịnh độ này. Mà theo như tất cả, cõi Phật có rất nhiều, nhưng những cái gì mà có nhân duyên nhất với mình là Cực Lạc Thế Giới. Đức Phật Thích Ca nói về Phật A-di-đà và cảnh giới của Phật A-di-đà, và khuyến khích chúng ta là những chúng sinh mà không còn gặp Phật Thích Ca nữa, tức là mình sinh sau đẻ muộn đó. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi, Phật Thích Ca cách đây là mà gần cả đến gần 3000 thế kỷ rồi, 3 thế kỷ, 3000 năm, mà chúng ta bây giờ mới sinh, bây giờ mới biết đến Đạo Phật. Thành ra không có một vị thầy như vậy hướng dẫn nữa, thành ra cái vấn đề đó tu tập, vấn đề thành đạo, nhất là thành Bồ Tát Đạo, nó rất là khó khăn, nó khó vô cùng. Chính vì thế mà mình cần phải sinh về cõi Phật. Thì sinh về cõi Phật như vậy thì mục tiêu là giác ngộ, phát Bồ Đề Tâm, phát đại nguyện, phát một cái tâm gọi là hùng lực, dũng mãnh, tinh tiến không thối thất, cái tâm vị tha, cái tâm vì tất cả chúng sinh, thành Phật như vậy mà chúng ta bắt đầu trở lại cái cõi này. Cái sinh về Cực Lạc Thế Giới là để trở lại cõi này độ chúng sinh, sống con đường Bồ Tát Đạo, hành cái Bồ Tát hạnh, thực hành những cái gì Bồ Tát làm, sống cho mọi người, thực hành như vậy, lẫn lộn chung với mọi người. Có thể sinh là người nam, có thể sinh người nữ, có thể sinh là có thể là một cái người hành đạo nhỏ, một người con nít nhỏ, có thể là một người già, có thể là một người giàu có, có thể là một người nghèo. Vị Bồ Tát sinh vào ở chung với chúng sinh trong tất cả mọi hoàn cảnh, nhiếp lấy những cái chúng sinh mà mình muốn độ, dẫn dắt chúng sinh đó đi ở trong cái cõi này. Những chúng sinh đó chưa có đủ lòng tin, chưa có đủ năng lực để sinh về cõi Phật, để theo Phật trực tiếp. Thành ra mình phải thế với Phật, làm bạn, làm anh, làm em, làm con, làm cháu như vậy, chung đụng với chúng sinh như vậy để mà dẫn dắt. Thì như vậy là Bồ Tát hành, sự thực hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát phải thực hành như vậy, Bồ Tát phải vì tất cả chúng sinh mà phát triển tất cả những đức tính. Con người của mình Thường thường học bỗng chiều nào nó cho mình đói một bữa mà rung hết cả người, mà chịu không nổi. Bây giờ nghe nói thọ bát con trai nó chiều cũng được ăn chẳng hạn vậy, mà thôi khổ quá. Nhưng bỗng hôm nào mình thử đi lạc vào rừng hơn, nhiều khi sau cả tuần cũng ăn rồi cũng vẫn chui ra được khỏi rừng á, mà cũng thấy đâu đến nỗi chết. Cái sức năng lực chịu đựng trong con người mình á, nó không phải là tầm thường đâu. Nhưng mà chúng ta không có phát triển nó ra bởi vì chúng ta ích kỷ. Chúng ta mà tội quái thì mình phải khổ thân mình. Thành ra chúng ta chỉ chịu cực chịu khổ khi nào mà chúng ta thực sự có cái tâm tốt. Và tự nhiên lúc đó cái năng lực nó xuất hiện. Bây giờ mình đi một mình, thí dụ một người nữ nào đó đi mình trên đường trong bóng đêm, yếu đuối lắm, thấy cái gì cũng hoảng hốt giật mình này nọ hết. Nhưng mà nếu mình đi với một đứa con nhỏ của mình chẳng hạn vậy, thì tự nhiên mình có năng lực, mình có sức. Như con gà cũng phải vậy, nó thấy diều hâu nó rất sợ, nhưng mà khi mà nó đang chăm con của nó thì nó không sợ diều hâu. Tự nhiên nó có sức mạnh ở đâu ra. Nhưng mà đàn con mất đi rồi, không còn nuôi con nữa, thì thấy diều hâu là chạy. Thành ra nó có những cái năng lực ở bên trong mình, những năng lực đó chỉ do thiện, chỉ do cái tâm vị tha, chỉ do cái vì tất cả mọi người nó mới phát triển được thôi. Những cái năng lực đó là năng lực của Phật. Phát triển năng lực đó mới thành Phật được. Mà muốn phát triển những năng lực đó, mình phải có cái tâm vì tất cả mọi người. Nếu mình có cái tâm nó chân thật á, mình có làm được. Mình phải sao có cái tâm nó chân thật. Thế chính vì vậy mà trong Đại Thừa, giáo lý của Đại Thừa thường hay chê trách bên Tiểu Thừa là chỉ vì cá nhân mình lo tìm Niết Bàn mà không phát được cái tâm vì tất cả chúng sinh. Thế chê như vậy. Không chê gì hết, chê chỗ đó thôi. Thành ra không có cái lực thành Phật, không phát triển được những cái năng lực của Phật. Và khi mình thấy Bồ Tát sinh, thí dụ mình sinh là và làm con của một người cha đó, người cha đó rất là bướng bỉnh cứng đầu, mình nói cái gì cũng tin hết, nói gì cũng nghe hết. Người cha nó bảo chứ bao giờ mà tao thấy mày bay được lên trên trời tao mới tin đạo thôi. Đấy. Thì nếu mình muốn độ một cái người cha như vậy thì mình ráng tu sao mà mình bay được thôi. Nếu mình không muốn độ người cha đó thì thôi chứ, tu mà bay được có thần thông đâu phải chuyện dễ. Khổ thân mình chi. Nhưng vì cái tình thương muốn độ cha mà Bồ Tát làm được. Bồ Tát vì tình thương chúng sinh, mà chúng sinh đòi hỏi tất cả mọi cái, Bồ Tát sẽ tu được tất cả mọi cái. Đức Phật tu mọi kiểu, mọi cách, Đức Phật tu mọi công đức. Và vì chúng sinh mà tự nhiên nó phát triển tất cả, mất cái năng lực nó bất tận ở trong vũ trụ này, nói về ở trong thân tâm của con người, tự nhiên nó phát triển ra. Và như vậy Đức Phật phải tu rất nhiều kiếp mà tu mà hoàn toàn vì chúng sinh. Thành ra Bồ Tát muốn độ một cái người, trong kinh nói mà người đó chỉ thích làm chủ, chỉ thích làm đàn anh, thì Bồ Tát nguyện làm đàn em tay sai của người đó. Giúp chúng sinh như vậy á, muốn độ một con người là mình phải chiều người đó 100%. Cái hành của Bồ Tát nó như vậy. Chứ mình không có, mình có nghĩ tâm mà con muốn độ ba con xong mình về mình làm le với ba mình đâu. Thì mà tôi muốn độ ông là phải biết là ông phải nhớ ơn tôi chứ, đã không nghe lời còn la tôi nữa. Mai mốt đọa địa ngục ai độ. Bồ Tát không có nói chuyện đó. Và Bồ Tát sẵn sàng chiều 100%, tại vì ý muốn thực sự của mình là độ người đó. Thì người đó muốn gì mình phải làm theo như vậy. Phải chiều đến mức đợi. Chiều lấy sự tin tưởng, lấy tất cả những cái mà người đó. Cho đến nỗi cái người mà thật ích kỷ, mà người đó thấy là trên đời này may ra mình chỉ có tin được cái thằng em mình thôi. Em mình là Bồ Tát đến độ mình á, hóa thân sinh vào làm em mình đó. Thì có cái thằng đó là thấy là có bộ là mình bảo con bò, mình bảo là con chó, nó cũng nói là con chó rồi. Thằng đó là tin tưởng được nhất thôi. Ở lúc đó Bồ Tát đã từ từ nhiếp cái người đó và từ từ truyền cái người đó. Người đó vì cái tâm ích kỷ xuống địa ngục, Bồ Tát phải xuống theo, không bỏ chúng sinh mà. Thành ra cái hạnh Bồ Tát như vậy nó không phải là cái hạnh giỡn chơi. Mình nghe giết thì mình thấy nó hoang đường lắm, nhưng khi cái người phát Bồ Đề tâm á, phải phát tâm đúng thật như vậy, phải phát tâm phải muốn thật như vậy. Mà thực sự mình muốn phát đúng cái tâm như thế, mình phải gặp Phật cái hạn. Mình gặp Phật, gặp cảnh giới Phật, gặp những kết quả của Phật, kết quả của cái tâm Bồ Tát đạo á, rồi mình mới thấy là chịu khổ chút xíu mà sướng quá. Mình sẽ nhìn thấy như vậy. Đúng như bây giờ một người họ nhất định họ cũng chịu học hành, dù họ có cái đầu óc thông minh. Tối ngày họ ngồi trên lề đường, họ xin tiền, họ sống. Ví dụ bây giờ người em muốn như vậy, muốn bảo thôi bây giờ anh đi học đi, anh cũng có khả năng vậy, mai mốt anh cũng thành tài gì, mà thôi mệt lắm, hơi đầu mệt mỏi vậy. Thì học bao nhiêu năm, mà anh học như vậy cũng phải 10 năm chơi. Ê, cho đi học mệt, ngày nào ta ngồi ta xin tiền thì ta cũng đủ sống hết rồi, sướng cái mổ. Học chi? Đấy, mình sẽ dẫn người đó đến nhà mình. Và đến này em học có 7 năm thôi này, thấy nhà cửa, nhà lầu thì nó sống sung sướng đủ thứ hết. Người đó mà sao mày sống đã vậy, mà anh chịu khó 7 năm là anh được nhiều khi hơn như vậy nữa. Tại thấy anh còn thông minh hơn tôi nữa. Đấy, cái lúc đó nó mới phát tâm được. Chúng sinh nó vốn chấp ngã, nó sống quen cái thói quen nó rất lâu đời rồi, khó mà phát tâm vị kỷ, khó mà phát cái tâm Bồ Đề được lắm. Thành ra nếu chúng sinh mà không gặp Phật, không sinh